Bây giờ là lúc pháp hội gần kết thúc. Quán Thế Âm Bồ Tát thay mặt chúng Bồ Tát ra nói chuyện. Mọi người đều rất quen thuộc với Quán Thế Âm Bồ Tát. Danh tiếng của Ngài được xếp vào hạng nhất. Còn Địa Tạng Bồ Tát thì có nhiều người chẳng quen biết đến, nhưng chẳng có ai không biết đến Quán Thế Âm Bồ Tát. Do đó việc Quán Thế Âm Bồ Tát đứng ra khen ngợi có ý nghĩa rất sâu. Bồ Tát bạch Phật và nói: Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát có đầy đủ đại từ bi. Lời này do Quán Thế Âm Bồ Tát nói ra, có ai không tin cho được? Chúng ta đều biết Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi. Quán Thế Âm Bồ Tát tán thán Địa Tạng Bồ Tát là đại từ bi. Hơn nữa lòng đại từ bi của Địa Tạng Bồ Tát chẳng thua gì Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong ngàn vạn ức thế giới, ngàn vạn ức chẳng phải là con số, mà là một hình dung từ. Vô lượng, vô biên thế giới, nơi nào có chúng sanh thì nơi đó có mặt Địa Tạng Bồ Tát. Quá ngàn vạn ức quá thân, hết thảy công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn. Hai câu trên là lời Đức Thế Tôn trong kinh này. Chúng ta phải có khả năng phân biệt cái gì là công đức, cái gì là phước đức. Đoạn ác tu thiện, y giáo phụng hành, quý vị coi đó là phước đức hay công đức? Nếu bạn còn có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì những gì bạn tu chỉ là phước đức, chẳng thể ra khỏi tam giới. Nếu bạn xa lìa hết bốn tướng kể trên thì đó là công đức. Trong hội Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy chúng ta phải dùng chẳng có tướng ta, chẳng có tướng người, chẳng có tướng chúng sanh, tướng thọ giả, mà tu những việc thiện thì đó là công đức. Chúng ta hãy nghĩ những việc chúng ta tu hiện nay là gì? Thật sự mà nói, tất cả đều là tu phước đức, chẳng phải là công đức. Khi khởi tâm động niệm vẫn còn ngã chấp, niệm niệm đều vì mình, cứ để ta ở tại hàng đầu. Chỉ vì muốn giảng sanh ngay trong đời này thì chừng nào mới luyện tập? Phải luyện tập ngay bây giờ. Đừng đợi bây giờ tôi còn chưa tới lúc lâm chung, đợi tới lúc lâm chung thì tôi mới xa lìa. Lúc lâm chung bạn có nắm chắc không? Bạn có thể xa lìa không? Lúc thường ngày chúng ta phải luyện tập thật sự đối với cảm tình thế gian. Chúng ta nói tình cảm phải lợt lạc, càng lợt lạc thì càng tốt. Niệm niệm đều vì chúng sanh, vì xã hội, đừng nghĩ cho mình. Nghĩ cho mình thì là tạo nghiệp, tạo tội. Người ta cũng vì chính mình, đó là chuyện của người ta. Họ muốn ở trong lục đạo luân hồi, Đức Phật cũng chẳng làm gì được, thì chúng ta làm gì được? Sự tu hành chứng quả phải dựa vào sự nỗ lực của mỗi người. Người khác không giúp gì được, Phật Bồ Tát từ bi cũng chẳng giúp gì được. Đây là việc riêng của mỗi người. Mười pháp giới, mười con đường bày trước mặt, chúng ta chọn con đường nào? Phật nói rõ cho chúng ta tự lựa chọn. chính mình muốn tùy thuận phiền não, tùy thuận tập khí, đại đa số là đi vào tam ác đạo. Thật sự giác ngộ rồi, xa lìa hết thảy phiền não, tùy thuận lời dạy của chư Phật Bồ Tát, thành tựu công đức. Chúng ta phải phân biệt công đức và phước đức thật rõ ràng, và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn. Đây là nói Địa Tạng Bồ Tát đặc biệt trong lục đạo, Ngài cần mẫn dạy dỗ, dùng trí huệ viên mãn, dùng phương tiện khéo léo đặc biệt giúp đỡ chúng sanh trong lục đạo. Xin xem tiếp kinh văn. Ngã văn Thế Tôn: Giữ thập phương vô lượng chư Phật dị khẩu đồng âm tán thán Địa Tạng Bồ Tát dân. Chánh sự quá khứ hiện tại vị lai chư Phật thuyết kỳ công đức do bất năng tận. Chúng ta biết được chân tướng sự thật này từ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chẳng phải chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán Địa Tạng Bồ Tát, mười phương chư Phật cùng thốt ra lời khen ngợi, chẳng ai không tán thán Địa Tạng Bồ Tát. Hết thảy chư Phật Như Lai cùng tán thán công đức của Địa Tạng Bồ Tát cũng chẳng hết. Phía sau nói: Dù chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, tức là chư Phật mười phương ba đời, nói về công đức của Địa Tạng Bồ Tát cũng nói không hết. Địa Tạng Bồ Tát tượng trưng cho cái gì? Chứ gì phải biết, Địa Tạng Bồ Tát tượng trưng cho hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Công đức của Địa Tạng Bồ Tát tức là công đức hiếu thân tôn sư. Phía trước đã báo cáo với chư vị đồng tu rồi, sau khi diệt độ, tại sao Đức Phật Thích Ca chẳng giao phó việc giáo hóa chúng sanh cho những Bồ Tát khác, mà phải đặc biệt giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát? Tại sao không giao phó cho Quán Thế Âm Bồ Tát? Phía trước đã nói với chư vị rồi, giao cho Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài không làm nổi, giao cho Văn Thù Phổ Hiền thì hai Ngài cũng không làm nổi. Giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát tượng trưng cho hiếu kính, hiếu kính là cội rễ. Quán Thế Âm Bồ Tát là hiếu kính phát triển rộng ra. Nếu chẳng có cội rễ thì làm sao phát triển rộng ra? Do đó chúng ta nhất định phải hiểu được đạo lý này. Từ đó bạn mới biết chúng ta học Phật phải học từ chỗ nào. Phải học từ hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Ngày nay xã hội động loạn, nguyên do của sự động loạn này là chỗ nào? Ở chỗ mê mất Địa Tạng, chẳng biết hiếu thân tôn sư. Do đó cội rễ của sự an nguy, trị an, họa hại của xã hội ở tại gia đình. Cội rễ của gia đình, cội rễ là ở tại vợ chồng. Giáo học thế gian và xuất thế gian đều biết đạo lý này, đều tốn rất nhiều tâm huyết để giáo huấn dung bồi cội rễ này. Hy vọng mọi người sẽ giác ngộ. Hai người kết hợp thành vợ chồng chẳng phải là chuyện của hai người, mà đối với xã hội cả hai đều có trách nhiệm. Hai vợ chồng chẳng hòa hợp thì gia đình sẽ rạn nứt, gia đình đổ vỡ thì xã hội sẽ động loạn, người trên toàn thế giới sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ chịu dạ lây. Có ai hiểu đạo lý này? Quý vị xem, giáo dục của nhà Phật rất quan trọng giáo dục gia đình, giáo dục nhà Nho vậy. Giữ vẹn luân thường, làm tròn trách nhiệm. Ngày nay xã hội động loạn, mọi người đều sơ ý giáo dục gia đình. Cho nên nếu bạn không biết nguyên do gây ra động loạn, gây ra tai họa từ nơi nào, thì bạn làm sao phòng ngừa? Bạn làm sao có thể cứu giải? Người trong một nhà tụ hội với nhau đương nhiên đều có nguyên nhân. Trong khi Đức Phật dạy con người tụ hội với nhau có bốn nguyên nhân: báo ứng, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Ân ân oán oán chẳng bao giờ dứt. Đây là chân tướng sự thật. Tại sao con người lại phải tiếp nhận giáo dục? Tại sao lại phải tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền? Vì Thánh Hiền hiểu rõ chân tướng sự thật. Sau khi hiểu rõ thì bạn mới có thể hóa giải được. Dù người trong một gia đình đều vì báo oán mà hợp lại, tấm gương sáng ở Trung Quốc là vua Thuấn. Mọi người trong nhà vua Thuấn đều vì báo oán mà tụ hợp, chẳng vì báo ân. Cả nhà bất hòa, vua Thuấn có trí huệ, biết tận hiếu, có thể hóa giải oán thù trong nhà, có thể làm cho người trong nhà tôn trọng lẫn nhau, tương thân tương ái, hợp tác lẫn nhau. Nói theo Phật Pháp thì đây là Bồ Tát. Bồ Tát chẳng tránh né khi gặp oán gia trái chủ, mà sẽ tìm cách hóa giải oán thù. Tránh né chẳng thể giải quyết vấn đề, đời sau kiếp sau cũng sẽ gặp lại. Phải biết tìm cách để hóa giải. Do đó oan gia nên giải chứ nên chết. Nhỏ thì người trong một nhà phải có trí huệ, phải nhẫn nại, tìm cách hóa giải. Giải oan mở kết, dung bồi ân nghĩa, thì cả nhà sẽ tự nhiên hòa hợp. Có hòa hợp thì nhà này mới hương vượng. Việc này có đạo lý của nó. Đây là khái niệm căn bản, quá trình cơ sở trong sự giáo hóa chúng sanh của Địa Tạng Bồ Tát. Phật cáo Quán Thế Âm Bồ Tát: Nhữ ư Sa Bà thế giới hữu đại nhân duyên. Quý vị xem Thế Tôn nhân dịp này trước hết tán thán Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát có duyên rất sâu với thế giới của chúng ta. Phật chẳng độ người vô duyên. Do đó chúng ta học Phật thì phải biết kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ ý này, kết pháp duyên chứ không thể kết tình duyên. Kết tình duyên một đời thì phiền phức rất lớn, đời đời kiếp kiếp dây dưa chẳng dứt, sẽ phải tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, phải chịu khổ báo dài lâu. Do đó nhất định đừng kết tình duyên, chỉ kết pháp duyên mà thôi. Pháp duyên là giới thiệu Phật Pháp cho họ, giúp họ nhận biết Phật Pháp, hiểu rõ Phật Pháp, tu học Phật Pháp. Vậy gọi là kết pháp duyên. Vĩnh viễn tự giữ thanh tịnh bình đẳng giác, trong đó nhất quyết không sanh thương yêu chán ghét. Đó là pháp duyên. Nếu trong đó còn có vui mừng, có chán ghét, thì sẽ biến thành tình duyên vô cùng đáng sợ. Từ xưa cho tới nay, bao nhiêu vị đại đức tại gia xuất gia kết duyên với hết thảy chúng sanh, biến pháp duyên trở thành tình duyên, họ đều đọa lạc. thiệt là quá nhiều. Do đó Bồ Tát Đại Thừa nếu không có định huệ tương đối thì ngược lại chẳng bằng Tiểu Thừa. Tiểu Thừa không giảng kinh, không thuyết pháp, xa lìa xã hội đại chúng, chỉ tu thiện cho riêng mình. Họ chẳng dễ đọa vào ác đạo.